Kính mời đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2010. Chúng ta đang ở tại chánh điện tu viện Trúc Lâm, Canada. Nhân ngày một ngày tu học, hôm nay quý vị khỏe không? Hồi sáng thì chúng ta đã dự cái lễ tâm niệm an cư của quý thầy quý cô. Thì thường thường á, theo luật của Phật dạy, người xuất gia thì mỗi năm phải có an cư. Nếu mà mình an cư đúng ngày, tức là sau lễ Phật đản 16 tháng 4 là kiết giới an cư, thì cái ngày đó đó thì chúng ta gọi là tiền an cư, tức là chúng ta an cư đúng ngày. Còn nếu như mà sau đó, thí dụ như hôm nay tới mùng 1 mà bắt đầu tháng 5 rồi bắt đầu kiết giới, thì như vậy gọi là hậu an cư. Nhưng mà hậu an cư á, hay là tiền an cư á, thì đúng pháp á, thì phải có đủ túc số của các vị tỳ kheo, tức là phải từ 4 vị tỳ kheo trở lên thì chúng ta mới đủ cái túc số mà làm cái lễ kiết giới an cư đúng pháp. Và ở đây cái hoàn cảnh đa số các chùa ở hải ngoại thì không có đủ túc số tăng, có nhiều khi chùa thì có một mình một thầy, một chùa một thầy, thì nữ thầy đó cũng không thể, nếu thầy không đi dự những cái đạo tràng an cư, thầy tự ở nhà thầy, thì giống như trường hợp mình ở đây, mặc dù chúng ta có đông và 6-7 người hay là cả chục người, nhưng mà không có cái đủ túc số, tỳ kheo tăng không đủ, tỳ kheo ni cũng không đủ. Thì trường hợp như vậy thì chúng ta cùng chung mà thiết cái lễ gọi là tâm niệm an cư. Cái này là đúng pháp. Phật dạy có nhiều cách để chúng ta an cư, để cho chư vị xuất gia an cư. Quý vị hiểu ý không? Còn nếu như mà mình thí dụ ở đây mình tổ chức an cư mà một vị khác đến đây, chỉ đến đây kiết giới xong rồi vị đó trở về chùa của vị đó để cái vị đó ở và tự an cư, thì như gọi gọi là tùng hạ hay là tùng an cư, tức là không có thường trú đó, không phải là không có thường trụ ở nguyên cái trú xứ, ở tại một cái trú xứ an cư một chỗ. Thì mình nói ví dụ bây giờ quý thầy tâm niệm an cư ở tại chùa, nhưng mà quý Phật tử thì tuần tới được vài ngày để đi theo những thời khóa của chư tăng ăn quá đường hay là kinh hành niệm Phật hay tụng kinh sám hối gì đó, thí dụ vậy, trường hợp như vậy. Nhưng mà thường thường thì các vị tại gia thì không có an cư, cái pháp an cư là dành riêng cho các vị xuất gia. Nhưng mà sau này á, quý thầy chư tăng cũng phương tiện cho Phật tử cùng tham dự, gọi là học thôi, đi học cho biết. Thì Phật dạy nếu ở một cái địa phương nào đến ngày an cư mình không có đủ số người, thì quý vị tỳ kheo đó phải ở ngay chỗ đó và phát nguyện tâm niệm an cư. Ví dụ như ngày xưa không có chùa, ở trên đường đi giáo hóa thì tới một cái đoạn đường nào ở gốc cây khu rừng nào đó, và tới cái điểm an cư xa quá về không kịp, thì ngay cái khu rừng đó kiết giới tâm niệm an cư. Cái chữ kết kiết giới này đó không có phải là giới luật gì, cái chữ giới này là cương giới. Cương giới tức là trong cái phạm vi. Thường thường thì có hai cái cương giới, một là tiểu giới, hai là đại giới. Tiểu giới thì là phạm vi của chùa, mà nếu mà đủ túc số an cư thì người ta họp chúng rồi người ta tuyên bố, ta chỉ. Khi mà nói thì cái vị thầy mà tuyên bố những cái điểm an cư phải lấy tay chỉ, rồi chúng phải đưa mắt nhìn theo. Ví dụ như đó là ở phía nam, lấy cái bình bông này làm chuẩn đi dọc về phía đông, ví dụ vậy đó. Lấy cái trống làm chuẩn, làm tiêu biểu, tiêu tướng, làm cái tiêu tướng, rồi từ cái trống này đi qua về phía tây bắc, đông bắc gì đó, ví dụ vậy đó. Thì đó là trường hợp như gọi là tiểu giới. Còn nếu là đại giới tức là phạm vi bên ngoài. Như hôm nay mình tuyên bố là đại giới là từ tu viện Trúc Lâm đến tu viện Tây Thiên, rồi qua tới các trường học của các chú, cũng cho các chú biết như vậy, hay là trường học của quý sư cô, thí dụ vậy. Hay là bây giờ qua tên bên nhà dưỡng lão, tại vì có quý sư cô ở trên đó nữa, thí dụ vậy. Nhưng mà đến đây thì mình làm có lễ phát nguyện vậy, rồi mỗi vị về tại chỗ tâm niệm an cư đúng pháp. Thì Phật dạy có nhiều cách. Chúng ta có phương tiện, có đủ túc số, kiết giới đúng pháp, đúng ngày. Còn nếu trường hợp không đủ đúng ngày thì chúng ta có thể hậu an cư. Mà nếu trường hợp mà không có nữa thì tâm niệm an cư. Thì quý vị mà đến đây, bắt đầu kể từ giờ phút này, ngày hôm nay đó, cho đến rằm tháng 7, vị nào đến đây vào những cái ngày thường thì biết thời khóa, thì quý vị mặc áo tràng và tham dự lễ tụng kinh, hay là ăn qua đường tới giờ là phải lo rửa tay rồi mặc áo tràng, chứ không có đợi kêu réo, không có đợi gì nữa hết. Vì đó là cái luật. Mình đến thì chỉ trong cái mùa an cư thì mình phải giữ trang nghiêm thanh tịnh. Thì cứ mỗi một mùa như vậy thì quý thầy được thêm một tuổi đạo. Mà chỉ có các vị tỳ kheo mới tính thôi, còn sa di là không có tính. Sa di là không có tính tuổi đạo, các vị tỳ kheo mới tính tuổi đạo. Thì đó là Pháp Hòa giải thích sơ sơ như vậy, để cho quý vị biết tâm niệm an cư là sao. Còn thí dụ như an là yên đó, cư là ở, ở yên chỗ và an cư. Bởi vì chư tăng ngày xưa là đi giáo hóa 9 tháng, còn 3 tháng thì ở tại chỗ để trao dồi giới đức, học hỏi lẫn nhau, vân vân. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần học giới của Bồ Tát kỳ thứ 3. Xin đại chúng mở trang số 10 của quyển Tại Gia Bồ Tát Giới. Thì Pháp Hòa cũng xin thưa lại với đại chúng là cái này là bất đắc dĩ đây, thì chúng ta mới học cái quyển này. Là bởi vì có nhiều vị đã thọ giới và muốn phát tâm thọ giới mà không biết những cái giới này như thế nào. Và thường các vị đã thọ giới rồi thì có một quyển nghi thức tụng giới như thế này, và nhiều khi đọc trong này thì không hiểu hết được những cái ý ở trong này. Cho nên là chúng ta học Mà mỗi lần mà như vậy đó thì Pháp Hòa thường hay sanh tâm hổ thẹn, là bởi vì mình thì cũng chưa biết ức giáp được bao nhiêu. Thành thử ra cái này là mình cùng học thôi, cùng với nhau học. Khi quý vị nào mà chưa bao giờ được quy y tam quy ngũ giới vậy đó, mà quý vị mà đi ráng, mà có nhiều vị mà sợ quy y, sợ giữ giới, thì mình khuyến khích làm sao quý vị đó mỗi tháng một lần mà đi tu bát quan trai cũng tốt lắm. Tại vì bát quan trai giới là nó thọ bao lâu? Một ngày thôi. Vị nào thọ sợ nguyên đời, trọn đời thì thôi thọ một ngày thôi. Mà vô thọ cái không phải thọ thấp rồi nha, thọ giới xuất gia. Cho nên là quý vị nào mà biết những cái bạn hữu của mình còn chưa phát tâm quy y thọ giới đó, hôm nào khuyến khích đi dự một ngày bát quan trai, tu ngày thôi. Nhưng mà tu một ngày để gieo cái gì? Gieo cái duyên. Thì Bồ Tát giới này ai cũng thọ được hết. Nhưng mà trước khi mình thọ Bồ Tát giới thì mình phải phát tâm. Muốn làm hạnh Bồ Tát thì phải phát tâm. Bởi vì tâm mà không có phát là không có làm được đâu. Thí dụ bây giờ hôm nay mà mình thọ bát quan trai đây, mình lập ra cái chúng công quả đó, rồi hỏi vị nào phát tâm trong ban rửa dọn, mình không phát tâm là tay mình đâu đưa lên. Hay là ai phát tâm trong ban vệ sinh, thí dụ vậy. Nói như vậy không có nghĩa là người nào cũng phát tâm là không đưa tay, nhưng mà vì dư đông quá rồi thì thôi. Nhưng mà ở đây mình nói mình phải nghiệm lại cái tâm mình, hiểu ý không? Tức là mình phát, mà một khi mình đã phát tâm rồi mình làm vui vẻ, không có gì buồn phiền hết đó. Cho nên nó khác ở cái chỗ là cũng cái việc làm mà cái người phát tâm làm nó khác, còn cái người bị ép làm nó khác. Cho nên khi mà thọ với Bồ Tát đó, trước khi thọ đó, người ta mới hỏi một câu nha: các vị đã phát tâm chưa? Thì giới tử mới nói dạ đã phát, giới sư mới truyền giới. Rồi nói dạ để suy nghĩ lại. Dạ chưa thì không được, nhưng mà đã phát tâm. Thì bây giờ hôm trước chúng ta ở trang số 10 này, chúng ta nói đến cái câu gọi là hãy nên chuyên cần nhẫn nhục tinh tấn tu các pháp lành. Nói đến đó rồi, hôm nay mình học tiếp tục đoạn này: chư Phật vì muốn đắc đạo giác ngộ mà nhất tâm cần cầu tinh tiến, siêng tu trì giới. Bởi vì như cái lời khai thị trong các buổi truyền giới đó, thì nếu mà mình không có người muốn phát tâm giác ngộ thì cái chuyện đầu tiên nhất là phải cần cầu giới pháp. Bởi vì không có tu giới thì không có thành tựu, không có thọ giới thì không có thành tựu gì hết. Thí dụ như ở đây đó, mình đi làm quốc tịch đó, mặc dù mình đậu rồi nhưng mà phải có cái lễ gì? Cái lễ tuyên thệ. Thì khi mình đưa tay mình tuyên thệ thì lúc đó mình mới chính thức được nhận là một công dân Canada, công dân Hoa Kỳ. Cho nên phải có cái lễ tuyên thệ. Thì ở đây cũng vậy, nhất định phải có siêng năng cần cầu thọ giới. Chư Phật vì muốn đắc đạo giác ngộ mà nhất tâm cần cầu tinh tiến, siêng tu trì giới, minh chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái câu vô thượng chánh đẳng chánh giác này đó là âm, là dịch, là âm từ cái chữ gì? A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, người Trung Hoa dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ gọi cái gì gọi là vô thượng? Chánh đẳng chánh giác là sao? Tất cả chúng sanh ai cũng có cái tri giác, tức là cái giác ngộ sáng suốt rõ ràng Nhưng mà thường thường mình vọng giác nhiều hơn, có phải không? Vọng giác vọng tri nhiều, cho nên mình đắm chìm mãi. Một khi mà mình rõ ràng, thấu đáo, mình giác ngộ, hiểu biết một cách rõ ràng, không có chấp, vì biết tất cả các pháp muôn pháp là không, thì ngay đó gọi là chánh giác. Rồi khi mà chánh giác như vậy rồi, giác như vậy rồi thì đem cái giác đó, đem cái tri đó truyền đạt cho người vị tri, tức là người chưa tri gì hết, chưa biết gì hết, mình cho người ta cái biết. Rồi đem cái tiên giác đó truyền cho người hậu giác, bình đẳng, không có thiên lệch, không có kỳ thị. Trường hợp như vậy là đẳng giác. Mà làm một cách hết lòng hết dạ, dung nạp được đời đạo, không có chấp trước, thì cái đó gọi là vô thượng. Bây giờ Pháp Hòa nói cách rõ hơn. Chánh giác là tự giác, đẳng giác là tha giác, giác tha, phải không? Tự giác là chánh giác, giác tha là đẳng giác. Mà mình tự giác mà giác cho người nữa, tự mình giác ngộ, rồi mình giác ngộ cho người, mà mình sống, mình tu, mình học, mình có thể dung thông được cả đời lẫn đạo, mình không có chấp mê. Trường hợp như vậy gọi là gì? Vô thượng. Vô thượng là bởi vì sao? Bởi vì sao là vô thượng? Bởi vì mình biết tất cả các pháp khi nào dùng phương tiện này, khi nào bỏ phương tiện đó, mà không có phiền muộn gì hết. Mình nói ví dụ như là cái vị thầy mà đi qua sông, gặp cái cô thiếu nữ trật chân té ở dưới suối, thầy ẩm cô đó lên, mà mình không có như ý tác ý, mình nói thầy đã phạm giới, tại vì thầy đã ẩm cái cô thiếu nữ đó. Cho nên rồi sao? Mình ôm cái cô, mình không có ẩm cái cô đó nha, nhưng bây giờ mình ôm cô đó, mình ôm cái cô đó đi từ ở dòng suối này đi dài gần tới chùa, mình chịu hết nổi rồi, thì mình mới lại mình nói với cái vị thầy kia, nói tại sao thầy tu mà thầy ẩm cô đó. Ông thầy kia nói trời đất ơi, tôi đã để cô đó xuống ở bờ suối từ lâu rồi mà sao con huynh còn ôm tới đây. Hiểu ý không? Và vị thầy ẩm cái cô đó qua xong, thầy đó là vô thượng. Bởi vì thầy làm mà thầy không có một cái mảy may khởi niệm. Thầy biết cô này đang đắm chìm chết đuối, thầy sốc tới thầy ẩm cô đó qua xong, và sau đó để cô đó xuống, hai bên chia tay một cách thông dong tự tại, mà mình thấy, mà mình không có tri giác một cách rõ ràng, mà mình lại bị vọng tri vọng giác đó. Rồi khi nào mình hiểu được cái chỗ đó rồi cái thì sao? Mình là chánh giác. Rồi mà hồi xưa mình không biết, mình đi truyền truyền, mình nói trời đừng tin ông, không làm vậy làm vậy đó. Bây giờ phải làm sao đẳng giác cho người khác trở lại. Rồi bây giờ mình biết khi nào tu là tu, nhưng mà gặp trường hợp gọi là gì? Gọi là ngộ biến, thì phải tùng quyền trường hợp như vậy đó, thì chúng ta gọi là vô thượng. Cho nên vô thượng chánh đẳng chánh giác là vậy đó. Mình tự giác là chánh giác, đẳng giác là giác tha, mà dung thông đời đạo một cách tuyệt vời là vô thượng. Ví dụ bây giờ mình biết là đi xuất gia thì phải phủi tóc, phải mặc áo người tu, phải trọn đời, chứ làm gì có cái chuyện mà đi xuất gia 10 ngày. Nhưng mà nếu mình không tạo cái duyên đó, thì có lẽ không ai mà có cơ hội để mà dự tu được. Mà mình tạo ra một cái phương tiện tu học như vậy, tức là mình mượn cái ưa thích bình thường của chúng sanh mà mình hướng dẫn cho người ta. Quý hiểu ý không? Cho nên đời đạo dung thông được, không có chấp nghe, bình đẳng, không thiên lệch. Vậy thì bây giờ quý vị hiểu được chữ vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi ha. Đây là lời khai thị của vị mà, cái vị mà mình mời lên tụng giới đó. Cái vị mà ngồi sẽ tụng cho mình những cái lời này, rồi vị đó gọi là vị thuyết giới. Các vị nơi gương theo đó, chớ nên chần chờ. Mình nói gương theo người trước, đừng có chần chờ. Ngũ dục thế gian hâm hở cuốn lôi. Ngũ dục là gì? Năm thứ ham muốn đó. Là gì? Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ nhiều. Đó, cái đó là năm dục. Thí dụ như giờ mình ngồi đây mình học giáo lý, mình nói trời ước gì bây giờ mà đừng học mà xuống làm giấc là xuống nhất. Tức là nó hâm hở, nó cuốn lôi mình. Không, hồi nãy giờ người ta cho ngủ xong đi ngủ à, đi ta bà thế giới khiều mốc người này rồi tiếp xúc người kia, rồi giờ tới giờ người ta vô ta học cái mình ngồi mình hâm hở, mình bị cái giường cái gối nó cuốn lôi. Ví dụ vậy, ngũ dục thế gian hâm hở cuốn lôi, không khéo bỏ mất cơ hội thiện duyên bồ đề. Nếu mà mình không có khéo mình sẽ mất cái cơ hội. Cho nên một khi mà cơ hội đến là phải chụp, phải chụp liền mà tu. Ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần như cá cạn nước, nào có vui chi. Không, cái câu này mình thường nghe trong kinh hay nhắc vậy đó. Thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc. Đâu có gì vui. Rồi đó là cái lời mở đầu ha. Rồi bây giờ quý vị sẽ thấy một cái đoạn này. Cái đoạn này đó là cái đoạn vấn đáp giữa hai vị. Một vị gọi là vị Duy Na, một vị đại diện chúng mà đáp thì gọi là vị thủ chúng đó. Bên hỏi bên đáp. Thì cái pháp này gọi là pháp gì? Cái pháp hỏi đáp này là gì? Cái pháp này được gọi là Yết Ma. Yết Ma. Thì cái chữ Yết Ma này á, được âm từ tiếng Phạn là Common hay là Cạc Na. Coma. Nhưng mà thường thường mình hiểu chữ coma nghĩa là gì? Là nghiệp. Đúng, mình hiểu không có sai. Chữ coma nghĩa là nghiệp. Nhưng mà nghiệp ở đây á, có nghĩa là gì? Là hành vi, là tạo tác. Nhưng mà bởi vì các vị người ta muốn cho nó rõ ràng thì người ta dịch, người ta âm. Nếu chữ coma mà dịch là nghiệp thì muốn chỉ cho cái nghiệp của cá nhân. Thí dụ bây giờ vị đó ăn cắp, cá nhân vị đó tạo cái nghiệp ăn cắp, thì cái lỗi bị phạt, bị bắt, bị giam cầm, thì cái vị đó gọi là gì? Thì cá nhân hành vi như vậy gọi là nghiệp. Nhưng mà bây giờ hành vi của tập thể, Tăng tập hợp để mà tạo một cái hành vi tập thể như vậy thì gọi là yết ma. Để nó phân biệt nghiệp của tập thể hay là nghiệp của cá nhân, cũng một chữ karma thôi. Nhưng mà hễ mà cá nhân thì gọi là nghiệp. Mà đây là một cái pháp mà chung tập thể với nhau thì gọi là yết ma. Mà người Trung Hoa, chư tổ, chư vị luật sư Trung Hoa đã dịch yết ma nghĩa là biện sự tác pháp. Biện sự tác pháp là gì? Tức là các pháp do cái đoạn này mà thành tựu. Các việc làm sẽ được thành tựu, sẽ được tiến hành sau khi cái thủ tục này được thực hiện. mà không có thực hiện cái này thì việc làm nó không thành, bởi vì nó không có sự thống nhất, không có sự đồng ý chung. Mà quý vị thấy rất hay, Đức Phật đã chế tác được một cái phương pháp gọi là nhân chủ như thế này. Vì vậy mà các vị thường nói là vạn sự do tư thành biện cố. Vạn sự do tư thành biện cố nghĩa là vạn sự, mọi việc đều do cái pháp này mà thành tựu. Ở trong một cái đoạn này á, có tổng cộng là 5 câu. Bây giờ câu thứ nhất, hỏi là chúng nhóm chưa? Ở trang số 10 ha, chúng nhóm chưa? Thì có khi ăn thua vị dịch thôi, có khi dịch là đại chúng đã tập hợp đầy đủ chưa? Hiểu ý không? Thì khi mà họp vậy nè, chẳng hạn như bây giờ ra đây buổi trưa nay nè, sau là hỏi đại chúng đã tập hợp đầy đủ chưa? Thì bây giờ cử Thiện Khánh làm thủ chúng, ta là phải kiểm nè. Bữa nay giới tử 50 người mà sao giờ đi đâu hết 4 người, 5 người rồi. Mà bây giờ kiểm đủ 50 thì lúc đó chú Thiện Khánh mới đáp: dạ đại chúng đã tập hợp đầy đủ. Đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi này để làm gì? Câu hỏi này gọi là đúng pháp túc số, để hỏi về cái túc số. Túc số đã đầy đủ chưa? Rồi bây giờ qua câu hỏi thứ hai, hòa hợp không? Có khi dịch là có sự hòa hợp không? Nhưng mà nếu không hòa hợp thì làm được việc không? Không được. Cho nên phải đáp, nếu mà hòa hợp thật sự thì phải đáp làm sao? Có sự hòa hợp hay là hòa hợp? Thì câu hỏi thứ hai này để nói lên cái gì? Anh tập hợp đầy đủ nhưng mà anh có hòa hợp không? Hay là anh tập hợp rồi anh chống trái? Đó, thì nó hay một cái chỗ gọi là tác pháp biện sự. Không, cái tác pháp này không thành, không làm thì coi như việc nó không xong, nó không thành tựu. Hòa hợp. Cái câu này, câu hỏi là chúng nhóm để làm gì đó, thôi hòa để là câu số 5, đi theo thứ tự. Qua cái trang số 11 thì hỏi hỏi là hòa hợp rồi phải không? Bây giờ hỏi cái câu nè: người chưa thọ giới Bồ Tát và người không thanh tịnh ra chưa? Đáp: trong đây không có người chưa thọ giới Bồ Tát và người không thanh tịnh. Còn nếu như mà hỏi câu đó xong rồi dừng một chút thì bắt đầu mới nhìn lại trong này có những người chưa thọ giới Bồ Tát, mới nói dạ xin mời huynh đi ra. Thì cái vị đó ra rồi thì có một vị khác đứng lên nói dạ tháng rồi con không có thanh tịnh, nói dạ vậy thì ra. Sau khi mà người không thanh tịnh, tức là người phạm giới á, đi ra rồi, người chưa thọ giới ra hết rồi, thì mới đáp là, mới đáp làm sao? Mới đáp là người chưa thọ giới Bồ Tát và người không thanh tịnh đã ra. Còn nếu mà hoàn toàn mình cái vị thủ chúng á, cho nên cái vị thủ chúng quan trọng là vậy. Thủ chúng là biết rõ ràng trong này là kiểm số rồi, thanh tịnh và có hòa hợp và có toàn là những vị đã thọ giới rồi, mới nói, mới đáp thẳng luôn: trong đây không có người thọ giới Bồ Tát, người chưa thọ giới Bồ Tát và người không thanh tịnh. Thì cái câu này là để kiểm điểm cái gì? Kiểm điểm thành phần của tăng. Thí dụ như giờ mình họp một cái buổi họp riêng dựa chỉ trong ban trị sự của chùa hay là ban họ gì, ban quản chúng hoặc là ban hộ trì gì của chùa, thí dụ rồi đó. Thì hỏi vậy chứ giờ thì những người mà không phải là thành phần ban trị sự đã ra chưa? Nói dạ đi ra hết rồi, giờ trong này là toàn những người trong ban thôi, thí dụ vậy. Rồi bây giờ qua tới câu hỏi thứ 4, kể tiếp đó: có bao nhiêu vị Bồ Tát khiếm diện, thuyết dục và thanh tịnh? Cái này phải giải thích ha. Khiếm diện là sao? Khiếm diện là vắng mặt. Thuyết dục là gì? Chữ dục này á, nó không có cái nghĩa là tình dục, sắc dục, mà cái chữ dục này nó có cái nghĩa là cái ý muốn, cái ước muốn của mình. Cái ước muốn của mình là mình rất muốn đi đến tụng giới, nhưng bởi vì hôm nay mình được cử đi Phật sự cho Tam Bảo, vì vậy mà mình khiếm diện, mình vắng mặt. Nhưng mình nói với đại chúng rằng con muốn tham dự, nhưng vì con có duyên sự con đi. Và con cũng nói với chúng rằng con thanh tịnh trong tháng qua, cho nên con dù con không vắng mặt, nhưng con gửi sự thanh tịnh của con trình cho đại chúng biết. Hiểu ý không? Cái trường hợp như vậy gọi là thuyết dục và thanh tịnh. Phải hai cái nó mới đủ nha. Rồi bây giờ nhận người nhận dục. Cái người mà vắng mặt mà đưa cái ý muốn đó gọi là gửi dục, người gửi dục. Còn cái người mà nhận cái đó gọi là người nhận dục. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, hôm nay làm lễ tụng giới vậy thì Pháp Hòa được đại chúng cử là đi cung đón một vị hòa thượng ở phi trường, cho nên không có mặt được. Ví dụ đi, thì Pháp Hòa sẽ đến với cái vị, một vị khác, lại một lại, nơi bạch đại đức, chiều nay chúng tăng tụng giới, con vì duyên sự tăng sai, tôi là chư tăng bảo con đi làm Phật sự, con xin vắng mặt và con xin gửi đại đức sự vắng mặt, và con xin gửi dục cho đại đức, và con có thanh tịnh trong tháng qua. Thì khi mà hỏi thì vô trong này ta hỏi có ai vắng mặt và thuyết dục không, thì cái vị mà nhận dục mới nói, hỏi xong rồi khoan đáp nha, cái vị thủ chúng đừng có đáp liền, im lặng vài giây để cho người ta có cơ hội người ta đưa lên chứ. Thì ví dụ cái vị nhận nói dạ có, nhưng mà ngồi tại chỗ luôn. Bạch đại tăng, bạch đại chúng, tại gia Bồ Tát giới, pháp danh Nguyên Liễu, ví dụ này đó, vì bệnh duyên không đến tụng giới được, nhưng có gửi con sự thanh tịnh. Rồi một vị kia nữa nói bạch đại chúng, tại gia Bồ Tát giới, diệu gì đó, vì phải lo cho người thân bệnh, không thể đến dự được để lễ tụng giới, nhưng vị ấy có gửi con sự thanh tịnh. Sau khi mà nói xong hết rồi thì mới thông qua. Còn nếu mà trường hợp hoàn toàn không ai gửi á, thì mình mới trả lời rằng trong đây không có người khiếm diện và thuyết dục, lợi dục. Hiểu được đoạn này không ha? Quý vị hiểu được chỗ này không? Cho nên gọi là có bao nhiêu vị Bồ Tát khiếm diện, thuyết dục và thanh tịnh mới đáp rằng trong đây không có Bồ Tát khiếm diện, thuyết dục và thanh tịnh. Cho nên mình muốn và thanh tịnh đó, mình mới nói được điều này. Cho quý vị nhớ ha, trường hợp này á là trường hợp, nhưng mà cái trường hợp này á nó có những cái trường hợp được phép, nhưng mà có những trường hợp không được phép vắng mặt. Thí dụ như họp để mà truyền giới tỳ kheo á là không được á, không ai được, những vị đó, những vị trong giới sư không được vắng mặt. Tụng giới thì được, nhưng mà truyền giới là không được. Cho nên cái trường hợp này nó có ngoại lệ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như ở đây á, thí dụ như mình muốn tổ chức đổi những cái nội quy của một ngôi chùa, một cái hội, thì phải có luật sư đến để mà có mặt trong cái buổi soạn thảo thay đổi đó. Và trong ban và ký đó, ban đồng tình không có vắng mặt được, những vị phải có mặt để mà luật sư họ làm việc, và họ biết rằng trong này có sự đồng lòng nhất quán, không có sự chênh lệch thay đổi. Quý hiểu ý không? Thì có những trường hợp vắng mặt được và có những vị không. Bây giờ Pháp Hòa nói cái ví dụ thứ hai là ở đây á, nếu mình muốn làm giấy hôn thú á, thì hai vợ chồng, một người nam người nữ đó phải đi đến cái cơ quan làm giấy tờ hôn thú á, là ở những cái chỗ đăng ký bằng lái xe, bất cứ những cái chỗ registry nào cũng được hết, nhưng mà phải hai người, nam nữ đó phải đi đến có mặt. Và sau khi đó rồi người ta mới hỏi mình nè, tên gì, đã từng đám cưới chưa, cha mẹ tên gì, sinh ở đâu. Rõ ràng hai bên đáp. Xong rồi người ta mới đánh máy vô trong cái giấy đó, rồi mới in cái giấy đó ra, đem về chùa cho thầy ký. Mà thầy không có cái giấy đó thầy không ký được, vì cái license là phải từ cơ quan nó đưa ra. Rồi cái vị mà thừa phát lại, cái vị mà chứng giấy hôn thú cho mình, chứng cái giấy đó xong mới gửi lên cái cơ quan hôn thú, thì cái cơ quan hôn thú này mới làm cho cái giấy hôn thú chính thức, mới gửi về cho hai vị đó. Trường hợp nếu mà vắng một người là không được, nó không chịu. Mình không thể nói ô bữa nay chồng tôi đi làm, bạn trai tôi đi làm không thể tới được, nhưng anh ấy nói là tôi có quyền thay thế anh ấy khai giấy tờ rồi. Nó không cho. Mình hiểu ý ha. Thành ra cái chỗ này nó có thay đổi chút ít. Có những trường hợp là cái đoạn này có mặt, có những trường hợp là đoạn này không có mặt. Rồi bây giờ qua bốn câu hỏi. Thứ nhất là hỏi về túc số, sự hòa hợp, kiểm điểm thành phần của những người tham dự, và hỏi rằng có ai có những cái sự hòa, cái sự thanh tịnh hòa hợp gì đó. Rồi sau khi đó rồi á, bây giờ bắt đầu mới hỏi chúng nhóm để làm gì, hôm nay họp để làm gì. Bây giờ bốn nguyên tắc trên quý vị đủ rồi đó, nhưng mà giờ cái cuối cùng mà cũng quan trọng là gì, sao họp để làm gì, thì bắt đầu mới nói là sao, chúng họp để làm gì, đây gọi là mục đích, thì mới đáp rằng để tụng giới Bồ Tát tại gia. Còn thí dụ như nếu mà không phải tụng giới Bồ Tát tại gia thì nói rằng để truyền giới Sa Di, hay là để truyền giới Tỳ Kheo, vân vân. Trường hợp đó mình thay đổi cái mục đích. Thì cái chỗ này đây, cái phương pháp này gọi là phương pháp yết ma, không? Để mà xác nhận lại cái vấn đề sắp sửa được tiến hành. Cho nên trước khi vô tụng giới là bắt đầu người ta mở cái đoạn này, bởi vì nếu không có đoạn này thì những cái nguyên tắc sau không có thành. Cho nên là tác pháp biện sự, biện sự tác pháp. Biện sự tác pháp là cái pháp cần phải làm. Sau khi mà nói rằng để tụng giới Bồ Tát rồi thì vị Di Na mới nói tiếp: chư đại chúng xin hãy lắng nghe, nay tôi sắp tụng lời tựa về pháp đại thừa của chư Phật. Đại chúng lặng lặng lắng nghe, trong đây vị nào biết mình có tội phải sám hối, sám hối thì được an vui, nếu không sám hối thì tội lỗi càng thêm nặng. Người không có lỗi thì yên lặng, vì yên lặng nên biết đại chúng thanh tịnh. Thì cái vị Di Đà mới nói cho đại chúng biết là tôi nay sắp tụng giới của Bồ Tát. Thì trong này gọi là giới pháp đại thừa. Giới pháp đại thừa là giới gì? Giới rộng lớn, giới của Bồ Tát đây nè. Xin đại chúng lắng nghe, nếu vị nào, bây giờ tôi nói trước khi vào chi tiết, thì vị nào thanh tịnh thì im lặng, vị nào phạm thì nói ra. Thì nói ra thì nói làm sao, tôi tội phạm cái lỗi khinh hay là lỗi trọng, thì chừng đó sẽ như pháp mà sám hối sao. Đại chúng lắng nghe, sau khi Phật diệt độ trong thời mạt pháp, nên phải tôn kính Ba La Đề Mộc Xoa. Ba La Đề Mộc Xoa chính là giới pháp này. Người trì giới này như đi trong đêm tối gặp đèn sáng, như nghèo được châu báu, như bệnh được lành, như người tù được thả, như kẻ đi xa được về nhà. Các vị nên biết rằng giới pháp này là bậc thầy sáng suốt của đại chúng, không khác Đức Phật còn ở đời. Cái đoạn này là trích từ trong kinh Di Giáo, phải không? Ba La Đề Mộc Xoa là gì? Ba La Đề Mộc Xoa là âm từ tiếng Phạn, là Pratimoksa, nói cho đơn giản dễ hiểu là giới luật. Ba la đề mộc sa là giới luật. Sau khi Phật diệt độ trong thời mạt pháp nên phải tôn kính ba la đề mộc sa. Ba la đề mộc sa chính là giới pháp này. Người nào mà giữ giới này, nói chung là giữ giới thì như người đi trong tinh tối được đèn sáng, như người nghèo được châu báu, phải không? Cái câu này mình hay thấy trong kinh nào ai nhớ không? Tụng nhiều quá quên thôi. Kinh Pháp Hoa đó, phải không? Như người trần truồng được áo mặc, như người đói khát được cơm ăn, nước uống, như người lạnh được áo, như người đi trong đêm tối được đèn, vân vân. Thì ở đây quý vị thấy rằng người mà có tu học, có giáo pháp thì giống như đi trong đêm tối mà được đèn, như nghèo mà được của báo. Không biết ở đây có bao giờ mà quý vị nào mà đang muốn tìm hiểu một quyển kinh, quyển sách, cái tự nhiên vô tình ai đó đem tặng cho mình, hay là tình cờ mình kiếm được cái quyển sách đó mình mừng khủng khiếp luôn. Ở đây có ai có cái niềm vui đó chưa? Có. Phải hòa được cái duyên đó nhiều lần. Có một hôm mà đi Trung Quốc thì thấy cái điện thờ 500 La Hán mà mình không có đủ cái danh sách, thì cái mình nói chờ ước gì mình có được cái quyển đầy đủ hình ảnh và tên của các vị A-La-Hán. Thì tự nhiên cái bữa đó phải hòa lục trong mấy cái thùng kinh ở bên Đài Loan gửi qua, thì có một quyển 500 A-La-Hán có hình rồi có tên đồ đàng hoàng mà toàn chữ Tàu không. Thì Pháp Hòa mới hợp tác với một Phật tử nhờ ngồi âm lại mấy cái chữ tên của chư vị A-La-Hán. Thì mình chưa có quyển tiếng Việt. Cái bữa đó có một cô Phật tử, cô dẫn ba đứa con lên, ba mẹ con, bốn mẹ con lên thăm, và gia đình có chuyện cho nên ngồi nói chuyện xong, cái cô mới nói: thưa thầy, con có cái món quà này mà con đem về lâu rồi mà con cứ lưỡng lự hoài, con không biết có nên đưa thầy không, tại con sợ đưa thầy quở. Con hỏi quà gì, cái cổ đưa ra một cuốn y chang như cái quyển kia mà hoàn toàn bằng tiếng Việt, 500 vị A-La-Hán. Trời ơi, Pháp Hòa cầm cái quyển đó mà mình mừng khủng khiếp. Cái Pháp Hòa nói: trời ơi, cái này là phải thưởng cô chứ, tại sao lại la lại giận. Hỏi cô: thỉnh này đâu? Cô nói: dạ con đi về Việt Nam, con ra ngoài Bắc chơi, thì con thấy cái quyển này họ phát hành, mà khi con thấy quyển này cái tự nhiên con nghĩ tới thầy, con mua một quyển về tặng thầy. Mà không phải một lần vậy, nhiều lần lắm. Quý vị biết mà cái quyển Ngũ Bách Danh Quan Âm vừa rồi cũng vậy. Chờ Pháp Hòa hứa với quý vị lâu rồi mà chưa là thực hiện được cái chuyện là giải thích cái quyển đó. Rồi có những chữ mà Pháp Hòa tra không có ra, bởi vì nó không có cái chữ Hán đó, rồi đâu có tra được. Vậy mà trong khi mà tìm tòi những cái chú giải đó, thì tự nhiên kiếm được hết những cái information, những cái gì mình cần. Thì từ đó Pháp Hòa mới thấy á, cái tâm niệm của mình thiện lành thì mình sẽ được đáp ứng bằng những cái quả thiện lành. Điều đó quý vị phải tin như vậy. Nếu mình tu mà mình thật tâm mình đến cái đạo tràng mình tu, thật tâm nghe Pháp đó, thì những cái lời Pháp đó giải tỏ cho mình rất nhiều những vấn đề mà mình thắc mắc. Cái điều đó mà Pháp Hòa đã trải nghiệm từ khi mà mình mới bước chân vào đạo, hồi 7 tuổi cho tới giờ phút này, mầu nhiệm vô cùng mà gọi là bất khả tư nghị. Nghe nói kinh Bi Hoa mà chưa bao giờ mình được gặp những kinh Bi Hoa, Có một bữa đi công Phật Cari Phật sự về, thấy trong thùng thơ có một cuốn, cái thùng gửi tới, thì trong cái thùng đó mở ra cuốn kinh Bi Hoa, và trong đó có một tờ giấy: bạch thầy, con là Phật tử ở Việt Nam, nghe băng của thầy và nghe thầy tâm sự, nói thầy muốn kiếm cuốn kinh Bi Hoa. Tình cờ con đi vô tiệm sách, con kiếm được quyển kinh Bi Hoa đó, và con đã nhớ cái sự, cái lời tâm sự của thầy, con mua con gửi tặng thầy. Mà nó cứ liên tục, nó rải rác, nghĩa là bao nhiêu những cái cuốn kinh, cuốn sách mà mình mong ước á, để mà gặp á, là không sớm thì chày, trước sau cũng rơi vô tay mình hết. Hồi đó Pháp Hòa ghiền cái cuốn Tam Thiên Tự. Quý vị nhớ cuốn Tam Thiên Tự, Pháp Hòa hay đọc quý vị nghe ngoài đó. Cứ nhờ một vị Phật tử mà nhờ bao nhiêu người, bị cái quyển nó không còn in nữa, lâu rồi không in nữa. Bữa đó con bác Phật tử đi lang thang đâu ngoài phố Việt Nam đó, thấy quyển Tam Thiên Tự mà nó cũ, nó rách mà bị chuột gặm hết góc nữa chứ. Bác nhớ là Pháp Hòa có nhờ bác đi kiếm, bác mua đem về bác tặng. Trời ơi, Pháp Hòa cầm quyển đó mình hun mấy lần, tại sao cái giấy nó thơm cái mùi cũ. À, sách Việt Nam đó, sách cũ ngày xưa nó thơm đó. Mà thường thường Pháp Hòa quý những quyển kinh xưa đó, nó rách te tua hết mà Hòa rất thương đó. Là tại vì Pháp Hòa thấy những cái năm in đó, có những năm in khi mình chưa sanh nữa, 40-50 năm, 60-70 năm mà quyển đó vẫn còn. Mà có những cuốn bây giờ nó thiếu trang nhưng Pháp Hòa vẫn giữ đó, chữ in sai rồi cũng nhiều mà vẫn giữ. Thành thử ra mà nếu mà mình được một cái gì đó mình mong ước mà được á, thì y như người nghèo mà được của báo vậy. Mặc dù cái cuốn đó nó cũ rích nhưng mà thật sự là một của báo. Ví dụ bây giờ quý vị tụng kinh Địa Tạng hoài mà không hiểu kinh Địa Tạng nói gì, ý nghĩa thâm sâu sao, mà khi nghe giải thích được kinh Địa Tạng một cách tường tận thì sao? Như người đi trong đêm mà gặp được của, như đưa thấy đèn vậy, hay lắm. Thế ở đây cũng vậy, cái giới pháp cũng giống như y như người tù được thả, như kẻ đi xa được về nhà. Các vị nên biết rằng giới pháp này là bậc thầy sáng suốt của đại chúng. Nếu không có lòng sợ tội thì tâm lành khó nảy sinh. Quý vị thấy rõ không? Ai mà không sợ tội á là không bao giờ khởi tâm lành. Tại vì bị không sợ tội mà, chuyện gì cũng nói, gặp ai cũng mắng, cũng chửi, cũng làm đủ thứ hết, đâu có tội sợ tội đâu, cho nên không bao giờ có được tâm lành. Người nào có sợ tội thì sẽ dừng lại bớt hành vi, lời nói, ý nghĩ của mình. Đức Phật có dạy bài kinh sợ hãi, ngắn gọn mà hay lắm. Hôm nào có gì cũng là chia sẻ với quý vị cái bài kinh đó, cái đoạn ngắn thôi thì cũng nói về vấn đề sợ tội. Cho nên nếu không có sợ tội thì tâm lành khó nảy sinh. Cho nên trong kinh có lời dạy: chớ xem thường những lỗi nhỏ mà cho là không tội. Giọt nước dầu nhỏ lần lần đầy chung lớn, lúc tạo tội chừng giây trong giây phút, mà phải cả nghìn muôn năm chịu khổ nơi địa ngục. Một phen bị đọa lạc mất thân người thì muôn đời khó được gặp lại thân. Câu này trích ở đâu? Kinh Pháp Cú phải không? Kinh Pháp Cú có một câu như vậy: điều thiện nhỏ đừng khinh, vì thiện nhỏ tích chứa lâu ngày thành thiện lớn. Đừng cho tội lỗi nhỏ mà cứ làm, vì cứ làm hoài thì nó thành cái tội lỗi lớn. Thí dụ mình mắng ta được một lần, cái thấy người ta im, mình mắng lần thứ hai sao người ta cũng im, mắng lần thứ ba người ta cũng im, mắng chục lần người ta cũng im, nhưng mà mình đã chục lần lỗi rồi. Cái im của người ta nhưng mà lại cái lỗi lầm về mình. Thí dụ vậy đó. Cho nên cứ chiếu hoài thì tạo thành cái lỗi lớn. Sắc trẻ biến chuyển không dừng, dường như ngựa chạy. Tức là cái ý nói cái sự trẻ trung của mình đó, nó không có dừng đâu, nó thay đổi liên tục. Mạng người vô thường mau hơn nước dốc, ngày nay dầu còn khó bảo đảm được ngày mai. Cái này mình hiểu quá rồi. Đại chúng mỗi người nó nhất tâm cần cầu tinh tấn, chớ biến nhát trễ lười, phóng túng ngủ nghỉ. Ban đêm phải nhất tâm niệm Phật thanh thiền, chớ có thời, chớ để thời gian nhàn qua luống qua vô ích, sau này phải ăn năn không kịp. Đại chúng mỗi người nó nhất tâm cung kính y theo giới pháp này mà tu hành, chuyên cần học tập. Đó là cái lời giống như lời khai thị, là nhắc nhở vậy đó. Rồi bây giờ nói tiếp: chư đại chúng, nay là ngày 15 có trăng, làm phép Bồ Tát tụng Bồ Tát giới. Đại chúng nên nhất tâm nghe kỹ. Nếu mà ngày mùng 1 thì nói là sao? Hôm nay là ngày mùng 1 không trăng, mà ngày xưa gọi là hôm nay là ngày mùng 1 khắc nguyệt, hôm nay là ngày rằm bạch nguyệt. Nếu mà nói theo xưa mình nói bạch nguyệt khắc nguyệt hơn. Bây giờ mình nói cho rõ là có trăng mà không trăng. Có nhiều khi người ta không nói rõ vậy đâu. Tại nay hỏi bữa nay mấy, nay hôm nay là ngày không trăng. Thì biết là ngày đầu của mùng một, ngày của mùng một. Ai có tội thì phát lồ. Phát lồ là gì? Phát lồ là nói ra cái lỗi của mình. Người không tội thì im lặng, vì im lặng nên biết đại chúng thanh tịnh, có thể tụng giới Bồ Tát. Tôi đã tụng lời tựa của giới Bồ Tát rồi, nay xin hỏi trong đại chúng đây có được thanh tịnh không? Hỏi một lần cái dừng lại mấy giây. Dừng để làm chi? Để người ta trả lời. Có không chứ? Rồi hỏi ba lần nha. Nay xin hỏi trong đại chúng đây có sự thanh tịnh không? Nay xin hỏi trong đại chúng đây có sự thanh tịnh không? Ba lần im lặng. Thưa đại chúng, trong đây thanh tịnh. Vì sao biết thanh tịnh? Vì quý vị đã yên lặng. Việc này tôi xin ghi nhận như thế. Tức là sao? Tại quý vị nghe, không phải tại tôi à. Tôi hỏi rõ ràng à. Tôi hỏi là bây giờ mình sắp sửa tụng giới à, có ai có thanh tịnh không? Mà quý vị im lặng là quý vị có người, quý vị tự nhận biết là mình thanh tịnh. Còn ví dụ như trường hợp mình nói là hôm nay á, thì thực hiện cái pháp này để mà truyền giới sa di à, trong đây có vị nào đồng ý thì im lặng, ai không đồng ý thì nói lên. Ta hỏi vậy mà ba lần cái mình, ví dụ như lần thứ hai cái mình giơ tay mình nói tôi không đồng ý, bởi vì tôi thấy cái chú đó chưa được à, vì thế nào đó, hay là tôi đồng ý mà ba lần hỏi mà im lặng, mà có nghĩa là đồng ý. Mà nếu mà một lát truyền giới xong mình đi ra, mình thấy hồi nãy tôi ngồi đó chứ tôi đâu có chịu đâu. Như vậy là mình không được rồi đó. Thấy không? Mình đã phá cái pháp mà, cái pháp này, cái pháp mà hỏi này. Như vậy thì đại chúng biết là nguyên cái đoạn, từ cái hết tới cái đoạn mà, cái đoạn mà hỏi đó là cái đoạn tác pháp yết ma, tức là làm cái pháp dân chủ đó. Rồi bắt đầu từ sau khi mà hỏi rằng á, đại chúng hôm nay để tập hợp để làm gì, nó và để tụng giới, thì cái vị Di Na mới nói xin đại chúng lắng nghe, nay tôi sắp tụng lời tựa về pháp đại thừa này. Bắt đầu từ những cái đoạn đó là lời tựa của cái giới kinh. Bây giờ bắt đầu vô cái giới kinh. Trước khi mình đi vào đó thì Pháp Hòa nói thêm cái chỗ này một chút. Giới Bồ Tát mà xuất gia đó gồm có 10 giới trọng và 48 giới nhẹ. Cái đó gọi là Bồ Tát xuất gia giới, được trích trong kinh Phạm Võng. Còn đây á là giới Bồ Tát tại gia, được trích trong kinh U Bà Tát Giới Kinh. Mà U Bà Tát Giới Kinh này chỉ nói rõ là tại gia Bồ Tát giữ 6 giới trọng và 28 giới nhẹ. Vì trong này có lược bỏ bớt một số giới mà không phải thuộc những người tại gia hành trì. Vậy cho nên cái kinh và Phạm Võng Bồ Tát đó giới đó là trích trong kinh Phạm Võng. Còn cái quyển mà chúng ta đang học ở đây đó là trích trong kinh Ư Bà Tắc Giới. Cái kinh này, kinh Ư Bà Tắc Giới này là Phật dạy cho một người thanh niên tên là Thiện Sinh. Quý vị có nhớ mình học kinh Thiện Sinh rồi phải không? Kinh Thiện Sinh mình học đó là ngắn thôi, một bản kinh ngắn thôi. Rồi Thiện Sinh mà Phật dạy trong Ư Bà Tắc Giới là còn dài lắm. Cái quyển nó đang in đó. Bây giờ á, ở trong này là trích một đoạn cái phần mà thọ giới đây thôi, chứ quyển kinh thì nhiều phẩm. Mà cái phẩm này gọi là phẩm thọ giới. Thọ ấy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc mới thành đạo vô thượng chánh giác, trong khi ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài bắt đầu kiết Bồ Tát giới. Quý vị nên mình cái đoạn này mình hiểu rồi ha, tức là khi mà Đức Phật thành đạo ở nơi đâu? Ở dưới cội cây Bồ Đề, và ngay nơi này Ngài kiết giới Bồ Tát. Ngài dạy rằng: hiếu thuận với cha mẹ, sư tăng, tam bảo. Hiếu thuận là pháp chí đạo, hiếu gọi là giới, cũng gọi là cấm giới. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mà mình hại cha mẹ, hại sư trưởng, hại tam bảo, thánh nhân, thì trường hợp này đó gọi là nghịch tội. Tội nghịch rồi nha. Tại sao gọi là tội nghịch? Bởi vì cái người sanh mình ra mà mình giết, mình hại là nghịch. Thầy dạy cho mình biết chữ nghĩa lễ giáo, biết giới pháp mình tu, mà mình phản thầy phản bạn thì gọi là nghịch. Còn đối với những người không phải, ví dụ như bình thường những người khác ngoài cha mẹ, sư trưởng, thánh nhân á, gọi là trọng tội, cũng phạm cái điều đó, nhưng mà đối với các bậc bề trên thì gọi là nghịch tội. Và đối với các vị ngoài những thành phần này thì chúng ta gọi là trọng tội. Cho nên nhiều khi mình đâu cần làm gì nhiều, mình chỉ cần hiếu thảo với thầy tổ là giữ giới rồi đó. Mình tôn kính tam bảo là mình tu rồi đó. Liền đó, từ nơi kim khẩu Đức Phật phóng ra vô lượng tia sáng. Bây giờ cho đến trăm vạn ức đại chúng, các Bồ Tát 18 phạm thiên, 6 cõi trời dục, 16 đại quốc vương đồng chấp tay chí tâm, nghe Đức Phật tụng giới pháp đại thừa của tất cả chư Phật. Thì 18 phạm thiên á, 18 cõi trời đó, phạm thiên đây là cõi trời đó, thì có chia ra những cái tầng trời, những cái tên của các cõi trời. Thí dụ như là trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời đại phạm. Đó là ba tầng trời ở cõi sơ thiền. Nhị thiền gồm có trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời quang âm. Tam thiền có trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh. Tứ thiền có vô vân, phước sanh, quảng quả, vô tưởng, vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, sắc khu canh. Ai nhớ 18 cõi trời này được liệt kê trong kinh gì? Kinh Địa Tạng. Nhớ không? Lúc bấy giờ ở Đức Thế Tôn vì thánh mẫu mà thuyết pháp ở cung trời Đao Lợi đó. Bây giờ Pháp Hòa nói như vậy để cho dễ nhớ nha. Thường thường á, thiền á, người ta chứng những cái cõi, những cái mình hay gọi nghe sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á. Thì sơ thiền có ba tầng trời. Sơ thiền có ba tầng trời thì mình nghe cái chữ này là hễ trời mà có chữ phạm là thuộc sơ thiền. Phạm chúng, phạm phụ, đại phạm. Sơ thiền có ba cõi. Cái này là hồi xưa Hòa học có một vị Hòa thượng dạy không ngoài cái cách nhớ. Cái bữa đó cũng mùa an cư nè. Rồi buổi trưa rồi Hòa thượng rảnh cái nói bạch Hòa thượng, con nghe 18 cõi trời mà không biết làm sao, thì Hòa thượng mới chỉ cho cái cách nhớ. Thì sơ thiền á là đại phạm chúng, phạm phụ, đại phạm. Nhị thiền á là có chữ quang, thí dụ như là thiểu quang, vô lượng quang, quang âm. Rồi tam thiền có ba tầng, có chữ tịnh, thiểu tịnh, vô lượng tịnh, biến tịnh. Ba 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 là chín phải không? Ba tầng trời là chín rồi. Còn tất cả những chữ khác liệt vô cõi tứ thiền là chín cõi. Chín cõi và chín cái tầng trời đó là gì? Vô vân, phước sanh, quảng quả, vô tưởng, vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện. 18. Mà ba cái ba sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, mỗi cõi thiền là ba cõi trời, phải không? Ba lần ba là chín rồi, thì còn chín còn lại thì đưa vô tứ thiền, những cái tên dư ra tứ thiền đó, gọi là 18 cõi trời. 18 cõi phạm thiên, 6 cõi trời dục. Hình như cái này cũng học trong kinh Địa Tạng rồi đó nha. À, 6 cõi trời cõi dục á. Rồi bây giờ đó là 16 đại quốc vương. Hồi xưa bên Ấn Độ á, thời đó đó có rất nhiều những cái vương quốc mà nhỏ nhiều lắm. Nhưng mà trong này là trong đó đó có 16 đại vương quốc. Đại quốc đó, tức là nước lớn nhất. Thì cái 16 quốc này á, được trích trong kinh A Hàm. Và 16 quốc độ này là nước Sử Già, nước Ma Kiệt Đề, nước Ca Thi, nước Câu Tắc La, nước Bạc Kỳ, nước Mạc La, nước Chỉ Đề, nước Bạc Sa, nước Ni Lâu, nước Bàn Xà La, nước A Thấp Bà, nước Bà Ta, nước Tô La, nước Càng Bà Sa, nước Kiếm Phù Sa, nước A Bàn Đề. 16 nước. Thì 16 cái nước này là được liệt kê. Thời đó nhiều lắm, nhưng mà 16 vương quốc. Vương quốc tức là quốc gia lớn à, 16 đại vương quốc. Rồi các vị này đồng chắp tay nghe Đức Phật nói với. Đức Phật nói với các vị Bồ Tát rằng: nay ta cứ mỗi nửa tháng tự tụng giới pháp của chư Phật. Cho nên thí dụ bây giờ quý vị nào mà thọ tại gia Bồ Tát giới rồi mà không có điểm để mình về mình tụng giới, thì mình ở nhà mình tự tụng, ở nhà mở này ra mình tụng. Nhưng mà mình chỉ thắp hương đảnh lễ rồi mình khai kinh, mình sám hối thì xong hết vậy đó. Rồi mình ngồi xuống mình mở cái phần này ra mình tụng nè. Hay là mình tụng từ đầu, nhưng mà tới cái phần nào mà nói chúng họp chưa rồi vậy đó, thì mình lột bỏ cái đoạn đó. Thì mình đâu có ai đâu, mình ngồi mình hỏi chúng họp chưa, rồi cái tự mình nó họp. Phải không? Nên mình phải biết như vậy đó. Tất cả hàng Bồ Tát sơ phát tâm. Bồ Tát sơ phát tâm là gì? Tức là Bồ Tát mới vừa phát tâm. Sơ là mới, sơ phát tâm. Ví dụ như mình mà lần đầu tiên mà đi vô chùa mình làm công quả, mình đi tu bắt quan trai rồi đó, đó là những vị sơ phát tâm mới đó. Mà những vị nào mà sơ phát tâm đó là mình phải hộ niệm dữ lắm. À, mà người ta mới có sơ phát tâm mà mình vô mình xới lên. À, mình vô mình ai họ làm gì mình xới hết. À, xới lên rồi mình xới nữa. Cái rồi sao, kỳ sao, hỏi đi đâu rồi, lúc này em sạc rồi. Vì người ta sơ phát tâm, người ta vô, mình không có hỏi, mình không có giữ, mình không có nuôi, mình không có tứ tẩm gì hết á. Mình thấy người ta sơ, cái bắt đầu mình sới, mình xào rồi, thấy không? Rồi cái giận quá mình sơ luôn. Mà mình cứ như vậy thì người ta làm sao? Ta sạc mất luôn. Cho nên rồi rốt cuộc á, còn lại mình ta, ta với ta, đi tới lui thì cũng mình với mình thôi. Thì cẩn thận cái đó. Cho nên những vị Bồ Tát sơ phát tâm nhẫn đến các vị Bồ Tát thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cương, thập địa cũng tụng với ấy. Tức là từ cái người mới phát tâm cho đến những người chứng quả được thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Cái này là 52, đây là nằm những cái giai vị của Bồ Tát đó. Trước khi thành Phật á, trước khi thành Phật là chư vị Bồ Tát phải trải qua những cái giai vị này, gọi là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa là 50, phải không? Rồi đẳng giác, diệu giác là 52, rồi mới tới thành Phật. Và muốn thành Phật còn phải trải qua 52 giai đoạn. Ở trong này nói một cái tên khác thôi. Thập trụ tức là thập phát thú là thập trụ đó. Thập trưởng dưỡng là thập hạnh đó. Phát thú là gì? Phát thú tức là mình đưa cái tâm mình hướng về đó, thú hướng về đó. Ví dụ như là mình đưa cái tâm mình thú hướng là gì? Mình đưa cái tâm mình là xả tâm nè, là thập phát thú và liệt kê nè. Tâm xả nè, tâm giới nè, tâm nhẫn nè, tâm tấn nè, tâm định, tâm huệ, tâm nguyện, tâm hộ, tâm hỷ. 10 cái đó gọi là thập phát thú. Mình phải có tâm xả nè, xả bỏ đó. Phải hướng cái tâm mình về cái chỗ xả bỏ thương. Rồi phải hướng cái tâm mình về giới. Phải hướng cái tâm mình về nhẫn nhục. Phải hướng cái tâm mình về tinh tấn. Phải hướng cái tâm mình về định. Phải hướng cái tâm mình về tuệ. Phải hướng cái tâm mình về hộ, hộ trì đó. Rồi phải hướng cái tâm mình về hỷ, về đảnh. Đó, rồi thập phát thú là đưa tâm mình hướng thú về đó. Nói một cách khác là mình phải trụ cái tâm mình, trụ tâm mình ở vấn đề xã, vấn đề giới, vân vân. Rồi thập trưởng dưỡng là gì? Trưởng dưỡng là gì? Trưởng là lớn, dưỡng là nuôi. Trưởng dưỡng là mình phải nuôi lớn cái 10 cái này. Rồi thập trưởng dưỡng này là gì? Từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm, thí tâm, hảo ngữ tâm, tích tâm, đồng tâm, định tâm, huệ tâm. Hay nói một cách khác là phải có 10 cái hạnh. Mình phải có 10 cái hạnh. Thập hồi hướng, thập địa. Nhưng mà trước khi mà mình có những cái này là phải có thập tính nữa nha. Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Muốn tu mà không có cái thập tính làm đầu á là không thành. Bởi vì mình muốn tu mà không có tin, muốn tính gì hết trơn sao tu. Bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ như giờ á, quý vị đi tu Bát Quan Trai mà trong lòng nó tôi không tin là tu này được gieo cái duyên tăng trưởng công đức, không tin, thành tử vô cà lơ vậy. Ai mà giữ giới cũng được, không giữ cũng được, ví dụ vậy đó. Cho nên mình phải có niềm tin, ngay cả khi mình tụng kinh cũng vậy, mình phải có cái niềm tin. Mình làm Phật sự mình phải có niềm tin là mình làm Phật sự bằng cả cái tấm lòng chân thật của mình. Phải có niềm tin mới được. Trì chú đại bi mà mình phải có niềm tin trọn vẹn thì nó mới có sự mầu nhiệm. Thôi chắc trưa hôm nay mình tới đây thôi ha. Hết giờ rồi. Cái này Pháp Hòa muốn hồi đầu cũng nói để mình nói sơ sơ lược cái thôi, mà giờ cũng 3 buổi mà chưa vô tới đâu hết. Thôi giờ mình ngưng ở đây, tối nay mình tiếp tục. xin mời đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành.